Đồng Bạc Để Nái, truyện dài của Xuân Vũ, chương thứ nhất. Khán giả nhảy tưng lên, cô tay vung khăn khi cầu thủ lợi. Trung phong của hội Lộ Tổng lừa banh xuống gần mặt thành của hội cầu Sạch Bần. Nhiều người quá hăng, chồm cả ra sân la ó.
Ê, đá vô, đá ngay vô, đá.
Hè, cú đá lộn mèo vô coi lại.
Nhưng lợi đá banh dội vào ba chân lư của Sạch Bần văng ra đường biên, khán giả cười rộ lên.
Tróc sao mở cái thằng A Gia Sạch Bần rồi.
Ê, khiến nó ra, khiến nó ra.
Trận đá vô cùng sôi nổi. Cầu thủ hội Sạch Bần và hội Lộ Tổng bất chấp cả trọng tài, mặc tình cho ông ta thổi tu hít văng sân. Theo luật sân cỏ thì hễ trọng tài thổi cái quét là cầu thủ phải ngừng banh để nghe lệnh. Nhưng ở đây cầu thủ quá hăng nên không còn biết trọng tài là ai nữa. Trọng tài không bị đánh là may, chứ không mấy khi được tôn trọng như ở các sân cỏ trên quận hay ở trên tỉnh. Bữa nay nhằm lễ thượng điền, trong làng có đám cúng đình lớn, người dân gặt hái xong rảnh rỗi kéo nhau đi xem hát bội. Nhưng trước khi xem hát ghé đây coi đá banh, sân banh là một miếng ruộng biển vừa gặt trống. Mặt đất đầy lỗ nẻ và dấu chân trâu, gốc rạ lõm chõm như rừng trông. Ông chủ hội banh Lộ Tổng là hội sở tại mời hội cầu Rạch Bằng xã bên cạnh qua đấu chiến gấp quá nên chưa kịp dọn sân, cứ để vậy càng trên đầu cha mới có lỗ nẻ, lỗ chân trâu lẫn gốc rạ. Những cặp chân cầu thủ đen mùn cứng như cây tre xăm cà chất đâu có sợ gì cái mặt ruộng này. Trung phong của cầu Rạch Bằng là Hai Đĩa bắt được banh của góc mặt Bùa Bát Xê, bèn dẫn thẳng xuống vùng cấm địa của hội Lộ Tổng. Vì Hai Đĩa to con nên càng qua hàng phòng thủ của Lộ Tổng đưa banh xuống ngay mặt thành, tình thế rất là nguy cấp.
Ê, đá vô!
Khán giả la ó, vung tay quơ nón.
Ê, đá vô coi mày!
Bên Rạch Bần đốc suối ầm ĩ, bên Lộ Tổng cũng la đối đáp lại.
Ê, chặt vỏ cái thằng Hai Đĩa có tụi bay!
Có gì khán giả bên bộ nhà hăng quá, mức co giò tống vô hông người bên cạnh. Hai bên sừng sổ với nhau suýt đánh lộn. Hai Đĩa tuy khỏe mạnh nhưng bị hàng trung phong Lộ Tổng bu đen nên quýnh quốc, đá một cú thẳng thét bay, banh bay vọt trên xà ngang xa lắc. Khán giả bên phía Rạch Bần bất mãn la ầm lên.
Ý, đem đi thiên giới nó đi, thiên giới nó đi. À, cái thằng này bị mua nên cú đá thăng thiên.
Dư luận rào rào nổi lên bên ngoài như một đám giặc nhỏ. Nhưng bên Lộ Tổng lại khoái chí cười ngã nghiêng.
Thằng Hai Đĩa đá cú thổ coi á. Ê, đá vài cú nữa về tối nay á, hòa thưởng cho giả lúa.
Vào lúc gần đờ mi tăng, trời xui đất khiến làm sao mà bên Rạch Bần bị cú phạt penalty. Đó là do trung phong Lợi đá tém từ góc mặt vào. Ăn te có gạch bận là ba chân lư nhảy lên đội đầu nhưng bị hai cầu thủ Lộ Tổng kẹp lấn nên banh rớt trúng tay của ba chân lư trong vòng cấm đĩa. Trọng tài thổi phạt đền, ông chủ hội Rạch Bần nhảy vào la ôm phản đối.
Ê, ba chân lư á không phải là A Gia Phích hay là A Gia Vô Lăng.
Trọng tài mở miệng ra để cãi lại, cái tu hít rớt xuống đất.
À dễ, hoặc anh nào hay bị banh chạm tay trong vòng cấm địa cũng đều bị penalty hết cả.
Ê, đâu có được, chỉ có à dễ mới bị phạt đền thôi.
Đội Rạch Bần ráp vô bên chủ loạn sĩ, trọng tài đàn áp không nổi bèn lượm cái tô hít lên chui vào đít rồi đút vào miệng thổi cực lực ý bảo
ê không được cả trọng tài,
và xua tay ra hiệu trận đấu tiếp tục. Cầu thủ Rạch Bần đành chịu nhượng bộ, trọng tài bảo
ê đây là cú phạt xích mét.
Bên Rạch Bần cho người nhảy 6 bước để bên Lộ Tổng đá. Chủ hội Rạch Bần hất hàm.
Ê, Tư Cà Khiêu nhảy mày.
Tư Cà Khiêu vuốt tóc đưa tay kéo lưng quần dây thun lên cao một chút rồi bước ra. Xin mở ngoặc, phần lớn các cầu thủ đều mặc quần cục, lưng có rút bỏ áo bà ba vô trong quần buộc ngang cho nó gọn. Xin đóng ngoặc. Bên Lộ Tổng ngó thấy bộ giò của Tư Cà Khiêu thì lắc đầu. Ông hội trưởng định phản đối nhưng chắc khó cãi với trọng tài nên đành ngồi im.
Trời ơi, tiếng là penalty á, xích mét, Nhưng cặp giò quất của cái thằng này á, nó nhảy 6 phát không dưới 12 mét, đá sao cho vô. Ông bèn ngoắc lại là cầu thủ có cú pho hội nhất, tới ra mật lệnh: "Ê, mày đá cho nó bắt đi."
Không đá xẹt dốc à ông chủ?
Không, cứ cho nó ôm á, cho bể ngực nó chơi.
Lợi Giang cổ lừ quất một phát, đường banh cán thẳng không thấp không cao, phóng ngay vô gôn. Thủ thành rạch bằng nhảy lên quá gọn, rồi chuỗi người xuống nằm im với trái banh trong lòng. Bên rạch bằng la ó reo mừng, nhưng thủ thành cứ nằm ị chờ cho những tràng pháo tay ngưng hẳn, y mới lồm cồm đứng dậy, lảo đảo rồi lại nằm xuống. Ông hội trưởng Lỗ Tống khoái chí:
"Nó bị đá trúng chấn thỉ chết giấc rồi, rạch bằng vô bọng gà ra ọm nước coi."
Trọng tài không màng kết quả, lấy sức thổi một tiếng dài, nhưng Tu Hít bị nhát đất bịch cứng không có kêu. Ông ta quát cáo, rút Tu Hít ra, đổ quạo hét:
"Ê, tôi trả nè, tăng sao á, ai làm thì làm, tôi nghỉ."
Hai ông chủ hộ sạch bần lẫn Lỗ Tổng bước ra năn nỉ:
"Ê, thầy ráng giùm chút nữa đi, chứ thầy bỏ, ai thổi cho được.
Ê, đá bệnh mà không có biệt lực gì á, khó chơi lắm, tôi để cho mấy ông vừa đá vừa thổi lấy."
"Ê, dạ thì anh em ở ruộng rẫy đá bậy chơi chứ biết lực banh bóng gì á thầy."
Ông trọng tài dịu giọng:
"Thổi thì thổi á, nhưng nếu cãi lệnh tôi lần nữa là tôi bỏ cho đá xà ngầu á, không có trọng tài á, hai bên quánh lộn á, cho coi."
Như vậy là hết hiệp nhất, cầu thủ ra ngoài nhường sân bóng cho mấy đứa nhỏ chăn trâu và các cầu thủ bán chánh thức nhà vô đá loạn xị. Ông chủ hội cho khiêng tới một thùng nước chanh pha chế với nước mưa và đường móng trâu gọt ra và mấy chục trái dừa nạo để đãi cầu thủ, nhưng mấy đứa nhỏ lụm banh và một vài người lớn ôm áo cầm khăn om nước cho bồ nhà, tự cho mình cũng có quyền giải khát nên cũng đến chen vô tự nhiên múc nước chanh hoặc chặt dừa uống một cách vui vẻ.
Hê, làm vậy một tô cho đã khát.
Các cầu thủ không mấy ai còn lành lặn, bầm chân tét da tách móng là sự thường. Họ tìm cách tự chữa lấy vết thương và tỏ ra vẫn còn phong độ để được ông chủ hội chò đá tiếp. Lợi bị trật cổ chân trái, phải xé vạt áo cũ rịch lại. Hai đĩa bầm tím ống quyển ngồi trên bờ ranh bảo thằng em chạy vô xóm xin chút muối bóp. Còn trầy da rướm máu, trặt chân đi cà xẻo là chuyện không đáng kể, dù sân sẽ hết ngay. Vài cầu thủ bàn với nhau một cách công khai, đấu pháp sắp tới hoặc cãi nhau về một đường banh ngon bị đá hỏng, vân vân và vân vân. Không ai nói ra, nhưng ai cũng muốn thu hút sự chú ý của cô ba rỡ, con gái ông hội Lỗ Tổng. Lỗ Tổng không phải là tên làng tên ấp, nó chỉ là một con lỗ đất ngang đôi hai Tổng Minh Đạo và Minh Đạt do ông cai tổng trước kia đã cho đắp, để cho sự đi lại của dân chúng được dễ dàng, rồi người dân gọi riết là thành danh Lỗ Tổng. Hai đội banh rạch bần và Lỗ Tổng qua lại đấu giao hữu hàng năm, vào mùa khô cầm đồng, không đội nào hơn hẳn đội nào. Nhưng năm nay hai đội đụng độ có vẻ quyết liệt hơn trước, vì người ta đồn rằng ông chủ hội Lỗ Tổng có ý định chọn hiền tế cho cái đám cầu thủ. Không biết tiếng động đó có đúng hay không, nhưng các cậu trai tơ có chân trong hội banh hay đứng ngoài rìa cũng đều ngấp nghé thử thời. Cho nên cầu thủ nào cũng cố sức trổ tài, lắm khi phóng mình qua chân đá những cú bạc mạng. Còn trọng tài thì không phải là người địa phương, nhưng dịp mai từ trên tỉnh về quê chơi thì bắt cầm Tu Hít thổi giùm một trận. Để tỏ ra mình am hiểu nghệ thuật, trước khi đá, ông gọi cầu thủ tới nói qua căn bản luật lệ trên sân cỏ, như thảy nu phải đứng hai bàn chân sát đất, hai khi banh tới chân, bồ thì mới được rời chỗ chứ không được chạy trước, a dè hoạt động ở phần nửa sân, không được quá lằn mất ghi vôi. Thủ thành bắt được banh, dằn ba lần phải đá và không được dùng tay khi vượt qua ngoài vùng cấm địa. Tuy ông dặn như vậy, nhưng khi vào đá chẳng cầu thủ nào nhớ luật lệ gì hết, cứ đá bất kể trúng trật, cho nên chỉ hiệp đầu mà có đến 7 cầu thủ phải buộc bỏ cuộc vì bị chim gót đi cà nhắc hoặc xeo lỗ nẻ suýt lội chân. Cho nên trước khi vào hiệp 2, ông lại dặn thêm nhiều luật lệ khác.
Ê, các anh không được đá cao, nghĩa là dơ dọ lên khỏi đầu mà không trúng banh. Không được từ sau ủi tới. Không được quèo móc giò, hai người không được gặp một người, không được thúc cùi chỏ, không được, không được.
Ông hội trưởng Lộ Tổng cũng tỏ ra hiểu biết nên bổ túc thêm vài điều, nhưng chẳng ai nghe vì các cầu thủ đang bu chung quanh thùng nước chanh thứ hai vừa được khiêng ra. Nhưng lần này cô con gái ông chủ phân phát chứ không để cho mọi người tự do múc nữa. Cô bà rỡ bịch khăn rằng lơi lơi, chéo khăn phủ xuống hai vai tròn trĩa không đủ che khuất chiếc cổ thon thon mơn mởn được viền khích trong cổ áo bà ba đen. Các cầu thủ tỏ ra sung sướng khi nhận ca nước chanh do cô trao cho. Những cậu trai như thầm thừa hứa hẹn là làm bàn ngoạn mục trong hiệp hai trước mắt cô, chớ không có đá những cú thổ coi nữa. Trở lại tái chiến, đội Lộ Tổng có phần ưu thế hơn đội Rạch Bần vì thủ thành không bị mặt trời chói mắt. Đường banh nào do đội Rạch Bần phóng vào cũng bị hai bàn tay nhựa của anh ta chụp hết. Mỗi lần được banh, anh ta đều dặn đúng ba cái rồi lấy hết sức đá tung banh lên quá nửa sân. Xong, đảo mắt ra đám khán giả quanh thùng nước chanh như thầm bảo với cô ba rỡ: "Ê, có thấy cú đá của tôi à? Không cô em." Còn cô ba thì cứ vâng lệnh cha, đem nước chanh vừa nạo ra đãi cầu thủ, chứ cô có ham coi đá banh chút nào. Trò chơi gì mà kỳ cục, có một trái tròn tròn bằng da mà mấy chục người giành, đá nhau chen lấn, té sức tráng què giò, thậm chí đổ cả máu. Có người còn chơi các cớ hỏi: "Ê, cô bà, thấy ai đá hay?" Cô chỉ đáp: "Hay diện hay, đá trặt giò, không đi gặt được, không có gạo nấu." "Vậy cô không ưng mấy cậu nhảy cóc nhảy nhái đó sao?" Cô rỡ đỏ mặt thẹn thùa, không có đáp. Bỗng có một người la lên: "Ê, ê, cái thằng Lợi nó chặt cọt nè, coi đã quá trời kìa cô ba." Rỡ ngó theo thấy trái banh bay vòng cầu rồi nhỏ xuống trước mặt khung thành Rạch Bần. Hai bên lao vào tranh giành, giò cẳng đá bạc mạng văng cả gốc rạ khô lên trời, lấn nhau té đùng cục. Bên ngoài người ta nhảy cà tưng như đạp phải lửa, hò hét như điên:
"Ê, đá vô! Ê, ê, trời ơi, sao không đá vô? Ê, rồi, trớt he rồi."
Như vậy là đội Lộ Tổng hụt ăn một bàn ngó thấy. Bên ngoài người xem tiếc ngơ, còn trong sân cãi nhau văng tục om sòm vì cầu thủ Lộ Tổng đá rớt ra ngoài trụ thành cả chục thước tay. Thủ thành Rạch Bần đứng ngó trái bành lăng không thèm đi lũm. Hết hiệp nhì vẫn không đội nào thắng, hai bên đều hùng dũng như nhau kéo ra khỏi sân. Hai ông chủ hội càng tự hào về đội banh của mình. Riêng ông chủ hội Lộ Tổng hơi khó nghĩ vì trong trận này không có cầu thủ nào xuất sắc. Sở dĩ ông muốn chọn một hiện tế vì ông coi đá banh là một môn thể thao có dùng sức khỏe lẫn mưu lược mà không ai gian lẫn được. Kẻ nào có tài mới thắng. Hơn nữa ông cần một cầu thủ để thay ông và điều khiển hội banh. Muốn làm chủ điện phải biết làm ruộng, muốn làm chủ hãng xe đò phải biết máy móc, nếu không làm kẻ công phá nát hết. Làm chủ hội banh cũng vậy, ông ham đá banh từ thuở còn nhỏ, không trận đấu nào vắng mặt. Những lần đội chân giày của tỉnh nhà đụng phải đội chân giày của tỉnh khác, dù bận công việc gì ông cũng bỏ ngang. Ông nằm đò dọc lên coi cũng được, còn những trận đội của quận nhà đá với quận khác thì ông có một chân om nước trong đó. Ông góp ý kiến nên sắp xếp các cầu thủ như thế nào, không còn hứa nếu thắng, ông sẽ thưởng. Ông luôn luôn treo giải thưởng miệng và ông giữ lời hứa chứ không chỉ hứa suông như người những ông khác. Mỗi lần đi coi các đội quận đội tỉnh về, ông kêu cầu thủ nhà gom lại và ông đề ra những đấu pháp đã học được ở các trận ông vừa xem. Lần này, ông kêu toàn đội vô tiệm uống cà phê để ông bày vẽ thêm.
"Ê, bữa nay tụi bày đá khá, nhưng hàng tiền đạo chạy lộn xộn quá. Cho nên khi được banh trong vòng cấm địa mà đá hụt mấy lần, hàng phòng vệ cũng vững chắc hơn, nhưng nếu không nhờ thủ thành có hai bàn tay nhựa và lông rong gan dạ thì bị lãnh cây dãy dậy đường rồi. Tao coi chừng coi cẳng cái đội Rạch Bần có thằng ba chân lư, lúc này nó lên lắm. Tao muốn tìm cách kéo nó về đội của mình. Tụi bay có cách gì không?"
Trung Phong Lợi hơi ganh vì ông chủ hội khen cầu thủ nghịch, bèn ra miệng:
"Hi, cái thằng đó có cặp vợ công dùng kiền á, chó chạy lọt tuốt á, tôi lừa banh thọt quá lỗ hỏng hoài. Trận này á nó có đá được mấy cú ô mèo á chứ đâu có làm gì được cậu Mười."
Ông chủ hội bảo:
"Ê, trận này á nó chơi trội á, nhất là
con gái cũng mệt vì mấy cú o mèo đó.
Các cầu thủ liếc nhau sợ cậu Mười hội, để ý thằng Ba Chân Lư trong mục tiêu kén rễ nên ứng lên phản đối. Thằng bầu nhỏ con nhưng lựa banh rất giỏi nên có biệt hiệu là bầu tép lên tiếng.
À, cậu Mười á, Mời hội rạch bằng đá cú đờ văn á, kỳ tới tôi á, sẽ đá vò lái á, cho nó bỏ mùa á, cho cậu coi.
Ê bậy nè, không nên chơi xấu màn tiếng. Mày á, nhỏ con á, mà làm sao á, chổi nó nổi.
Em á, sẽ đeo một miếng sắt ở mắt cá, em vô hiệp đầu á, khắc chân á, cho nó ngã, khiến ra liền. Thằng Ba Chân Lư á, ra sân á, là rạch bận á, bị đội ngũ á, bị đội mình ăn như gỏi á.
Cậu Mười bảo, ê, ngoài ra tao thấy nó còn cú đá lộn mẹo, làm cho thằng gôn nhà mình không biết banh đi đường nào mà chụp, chứ nó đâu có chỉ đá cú o mèo.
Lợi thấy chủ càng khen đổi đối phương mà không đề cao đội nhà, câu nào thì lại lên tiếng.
Ê, cú lộn mình là cú chẹt dễ mà cậu, tôi dư sức chơi á. Nhưng muốn đá cú đó phải học nghề võ, phải tưng mình lên co vò lại như con tôm kho tàu, tức là hoành thân trên không đó.
Thì mày luyện cú đó cho tao coi thử coi.
Cậu Mười chỉ có nói vậy thôi không thêm nữa, nhưng ai cũng hiểu rằng cậu thích đá kiểu và có thể cậu chọn hiện tế tiêu chuẩn đó, cho nên cậu thủ hàng tiền đạo chíp trong bụng để luyện tập hầu làm cho vừa ý cậu ở trận tới. Cậu Mười vốn là một tay chơi bời rộng rãi, sẵn dịp vui cậu bao luôn tiệm nước để đãi đội banh nhà. Vừa ăn uống, cậu vừa kể chuyện các cầu thủ trên quận mà cậu quen biết và từng xem họ tung hoành trên sân quận. Và các cầu thủ cũng say mê nghe ông chủ để mơ đạt tới mục tiêu cao xa của đàn anh. Lợi rót rượu bầu, gấp miếng thịt quay bỏ vô chén cậu và hỏi,
theo cậu Mười á, trong đội quận á, anh nào đá cừ khôi nhất?
Anh nào cũng cừ, nhưng tao thích nhất là Bảy Ủi.
Sao kêu ảnh là Bảy Ủi? Bộ anh ta ủi như xe tăng sao?
Vì nghề anh ta làm nghề giặt ủi, chứ không phải anh ta ủi như xe tăng. Anh ta đứng gia phích cũng như thành đồng. Anh ta cứu banh nhiều cú bất ngờ lắm.
Bất ngờ sao không cậu?
Thí dụ như thế này, banh đang phong sát xuống khung thành nhà rất nguy cấp. Hai địch thủ cặp sườn anh ta, thằng gôn nhấn nhát sắp nhào ra chụp banh. Nếu cầu thủ địch gạt nhẹ qua một bên hoặc đội đầu vô góc thì thua là chắc chắn. Nhưng Bảy Ủi bỗng bay mình móc ngược trái banh lên gần nửa sân cứu nguy thần tốc. Thằng gôn đang thoát ruột bỗng thở phào khẽ ru. Một cầu thủ hỏi, ai giữ gôn đội quận vậy cậu? Cậu Mười. Sáu trực biệt hiệu là gôn tịnh của quận mình.
Gôn tịnh là ai vậy cậu Mười?
Đó là cả thằng gôn của hậu tuyển Nam Kỳ bắt banh nhào lộn như khỉ đó, không có ai đá vô, cho nên hễ thằng gôn nào dữ dỗi người ta bảo là thằng nó là tịnh ghê. Sáu trực là thợ máy xe hơi, không có tập luyện gì hết. Hễ tới giờ đá thì ra sân chơi, xong rồi về làm việc. Nhưng nếu muốn y thủ thành thì phải có Bảy Ủi đứng hậu vệ là và đờ mi săn là tắt sèn đó.
Đám cầu thủ cười ngã nghiêng.
Tên gì mà kỳ vậy cậu Mười?
Nó nấu bếp cho tiệm nước của Trạch Mập ở gần bến xe hơi. Nó chơi mềm mỏng dễ thương, ai chơi xấu không chơi lại. Nó chạy hai tay lên quên, còn đá thì hay cứu dịch và cạnh bàn chân banh đi sạch và xói khó bạc lắm.
Ai chạy gốc vậy cậu Mười?
Gốc mặt cho chung thuốc bác chạy. Anh này lùng lùng, bắp chân tròn trịa, thấy mà mề, chạy cọt nè số dách đó. Có lần đổ tỉnh xuống đá mách thần hữu chơi xấu, bắt chung thuốc bác chặt cọt nè, không được đá vô mặt thành. Anh chạy cờ rút để trái bệnh lên, chấm vô rồi bảo chung đá ngay cuốn bành.
Vậy làm sao đá được cậu Mười?
Trận đó đội quận phọt nè, làm đội tỉnh mất mặt quá trời.
Cậu Mười kể xong rồi nói,
đội mình chỉ cần thằng gôn tỉnh, một a dê Bảy Ủi, một đờ xi măng tắc sèn và một cốt mặt chung thuốc bắc thì đá các đội làng chung quanh đây xếp giáp hết. Lợi lại nói,
tụi này mắt điên mặt mướn mệt quá cậu Mười, cày cuốc cả ngày rồi về còn đá một mách nữa, sức đâu mà chạy. Có khi thấy chơi bành trước mắt mà rượt không có kịp, khi đã muốn nó đi bên này thì nó sẽ qua bên kia.
Cậu Mười vui vẻ, ê, để từ rày sắp lên, ngày nào đụng độ tao trả tiền công cho tụi bay ngày đó, để bay được nghỉ ngơi mà luyện tập trước khi vô sân. Đám cầu thủ đều phấn khởi, thằng bầu nói,
nếu được vậy thì chẳng những tụi tôi làm cỏ láng rạch bận, rạch dẹt, rạch mù u hay rạch cái su cái này, tụi tôi cũng bẩm đẹp hết ráo.
Ê, ừ, giỏi, thôi úp gạo cho kỹ rồi giao tiệm lại cho chủ buôn bán, để khách chờ ngoài lỗ kia kìa.
Phần thứ nhất của Đồng Bạc Để Nái đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ hai.